Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 3 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những lời giải thích của cha Nguyễn Văn Lý về việc Ngài được cho về Tòa Tổng Giám mục Huế chữa trị. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Việt Nam. Cha Nguyễn Văn Lý sẽ trở lại nhà tù sau một năm chữa trị. Theo hãng tin Asian News, cha Lý, người đã được trả tự do hôm thứ Hai 15 tháng 3 vừa qua và hiện đang cho cư trú tại nhà khu dưỡng của Tổng giám phận Huế, sẽ trở lại nhà tù sau một năm chữa trị. Năm 2007, khi cha Lý bị kết án tù, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bị các tổ chức nhân quyền cũng như chính phủ Hoa Kỳ và Liên Âu chỉ trích về những thành tích vi phạm nhân quyền. Trong một cuộc phỏng vấn, cha Lý nói rằng, việc Ngài được đưa về Tòa Tổng giám mục để chữa trị không có nghĩa là Ngài được trả tự do. Vị linh mục cho biết Ngài được tạm hoãn thi hành bản án để được chữa trị và sẽ trở lại nhà tù sau khi được chữa trị. Cha Lý giải thích rằng, Ngài không chấp nhận kiểu nói tạm thời đình hoãn bản án, bởi vì điều đó có nghĩa là Ngài chấp nhận bản án. Không chấp nhận nhãn hiệu tội phạm, cha Lý luôn tự xưng là một tù nhân lương tâm. Giữa năm 1977 và năm 2004, cha đã trải qua tất cả 14 năm tù vì đã tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Tin London. Theo tin chính thức của Giáo hội Công giáo tại Anh và Chính phủ Anh, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Hoàng hậu Elizabeth, tôn phong chân phước cho Đức Hồng y Henry Newman và đến Scotland trong chuyến viếng thăm Vương quốc Anh vào tháng 9 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm Anh quốc chính thức đầu tiên của Đức Benedicto. Năm 1982, khi Đức Gioan Paolo đệ nhị đến thăm Anh quốc, chuyến viếng thăm được xếp vào loại mục vụ hơn là chính thức. Trong chuyến viếng thăm đó, người ta tránh đặt ra vấn đề xoay quanh tước hiệu của nữ hoàng Elizabeth, người vừa là nguyên thủ đất nước vừa là thủ lãnh giáo hội. Chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Benedicto sẽ nhấn mạnh đến các quan hệ đại kết hơn, và Ngài sẽ chính thức gặp gỡ với nữ hoàng Elizabeth. Khi đến Scotland, Đức Thánh Cha sẽ dừng chân tại Edinburgh và Glasgow. Riêng tại Edinburgh, Ngài sẽ gặp gỡ chính thức nữ hoàng. Tại London, Đức Benedicto sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Đức Thánh Cha cũng sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo chính trị tại Westminster Hall, là nơi mà Thánh Thomas More đã bị xét xử và kết án. Sáng thứ Ba vừa qua, Điện Buckingham đã loan báo rằng chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Cùng ngày, Đức Hồng y Keith O'Brien, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Scotland, và Đức cha Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, cũng đã mở một cuộc họp báo để loan báo chuyến viếng thăm. Các ngài nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là một cơ hội vô tiền khoáng hậu để củng cố các mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Tòa Thánh về những vấn đề toàn cầu, cũng như tầm quan trọng của đức tin trong việc thiết lập các cộng đồng vững mạnh. Tòa Thánh và Vương quốc Anh đã tái lập quan hệ ngoại giao vào năm 1914, nhưng mãi đến năm 1982 mới chính thức trao đổi đại diện ở cấp bậc đại sứ. Riêng về việc tôn phong chân phước cho Đức Hồng y Newman, Đức Tổng giám mục Westminster nói rằng đây là lần đầu tiên Đức Benedicto chủ tọa một lễ tôn phong chân phước. Thông thường, các cuộc lễ tôn phong chân phước diễn ra tại các giáo hội địa phương và do một đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự. Sự kiện Đức Benedicto đích thân chủ tọa lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng y Newman cho thấy tầm quan trọng của vị Hồng y này trong giáo hội. Tin Canada. Các nhà lãnh đạo của giáo hội Anh giáo tại Canada đã gửi thỉnh nguyện thư về Roma để xin được trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Thỉnh nguyện thư đề ngày 12 tháng 3 vừa qua đã được gửi đến Đức Hồng y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Trong lá thư, giám mục đoàn của Giáo hội Anh giáo Canada thường được mệnh danh là Anh giáo Công giáo, vốn là thành viên của Liên hiệp Anh giáo truyền thống, bày tỏ lòng biết ơn lên Bộ Giáo lý Đức tin vì đã tích cực đón nhận ước nguyện của giáo hội này. Giáo hội này đã viết thư lên Bộ Giáo lý Đức tin ngày 5 tháng 10 năm 2007. Trong thỉnh nguyện thư gửi lên Tòa Thánh, các nhà lãnh đạo của Giáo hội Anh giáo truyền thống tại Canada viết rằng, tất cả các vị đã đọc và nghiên cứu kỹ lưỡng tâm thư Anglicanorum Sedibus, cũng như những quy tắc hướng dẫn của Tòa Thánh. Các vị lãnh đạo của Giáo hội Anh giáo truyền thống Canada xin phép Tòa Thánh được thiết lập một hội đồng quản trị lâm thời, gồm 3 linh mục hay giám mục, với nhiệm vụ và quyền đề nghị lên Đức Thánh Cha, người sẽ làm bản quyền trong giai đoạn sơ khởi. Hôm 3 tháng 3 vừa qua, các nhà lãnh đạo của Giáo hội Anh giáo truyền thống tại Hoa Kỳ cũng đã chính thức kêu gọi các thành viên thực thi tâm thư Anglicanorum Sedibus. Được biết Liên hiệp Anh giáo truyền thống thế giới hiện có khoảng 400.000 tín hữu. Tin New York. Đức Tổng giám mục New York nói rằng, cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ việc phá thai là một điều đáng quan ngại. Hôm thứ Hai vừa qua, trong một bài viết đăng trên trang mạng riêng của Ngài, Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, khẳng định rằng, tài trợ phá thai là một đe dọa cho việc chăm sóc y tế mà mọi người đều được quyền hưởng, bởi vì nó chối bỏ quyền này nơi các thai nhi. Đức Tổng giám mục New York cho biết, trong gần một thế kỷ qua, các đức giám mục Hoa Kỳ đã từng kêu gọi chăm sóc y tế cho mọi người. Do đó các ngài đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống cũng như cả hai đảng tại Quốc hội nhằm thực hiện chương trình này. Tuy nhiên Đức cha Dolan nhấn mạnh rằng phải làm sao để tất cả mọi người đều hưởng quyền được chăm sóc sức khỏe. Điều đó có nghĩa là mỗi người, kể cả các thai nhi còn trong lòng mẹ, người nghèo, di dân và người già, cho đến lúc chết tự nhiên, đều phải được chăm sóc y tế. Lập trường trên đây của các đức giám mục Hoa Kỳ đã được phản ánh trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh. Báo này viết rằng, lập trường của các đức giám mục Hoa Kỳ cũng chính là lập trường của Giáo hội Công giáo. Tin Roma. Hàng chục ngàn người dân Âu Châu đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu tôn trọng ngày nghỉ Chúa Nhật. Chỉ trong vòng một tháng rưỡi, một thỉnh nguyện thư được phổ biến trên Internet đã thu thập được trên 11.000 chữ ký nhằm yêu cầu tôn trọng ngày nghỉ Chúa Nhật. Thỉnh nguyện thư viết rằng, trên toàn Âu Châu, trẻ em có quyền có một ngày Chúa Nhật trọn vẹn với cha mẹ. Mục đích của thỉnh nguyện thư là giúp cho Liên hiệp Âu Châu trở thành một vùng thân thiện với trẻ em nhất trên thế giới. Thỉnh nguyện thư dựa trên thỏa ước Lisboa, tức thỏa ước cho phép các công dân Âu Châu được liên kết với nhau để cùng hoạt động. Thỉnh nguyện thư đã được một dân biểu Đức là ông Martin Kassler đưa ra hôm 11 tháng 2 vừa qua, nhằm kêu gọi Liên Âu tôn trọng ngày nghỉ Chúa Nhật. Khẩu hiệu của chiến dịch thu thập chữ ký đã được đệ trình lên Nghị viện Strasbourg với nội dung như sau. Ngày Chúa Nhật, ba má thuộc về chúng tôi. Theo dân biểu Kassler, Chúa Nhật là một ngày của gia đình. Ông giải thích rằng đã đến lúc phải cho thấy rằng, với tư cách là công dân Âu Châu, chúng ta muốn dấn thân không những trong các cuộc bầu cử Âu Châu mà còn trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Tin Washington. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ và Canada gia tăng dân số. Theo thống kê của Hội đồng các Giáo hội Toàn quốc Hoa Kỳ, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ và Canada là giáo hội có con số tín hữu gia tăng đáng kể. Thống kê thường niên lần thứ 78 này cho thấy có sự sút giảm dân số trong các giáo hội Tin lành chính tại hai nước này. Riêng Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, với 68 triệu người, được xem là giáo hội lớn nhất tại Bắc Mỹ. Theo mục sư Eileen Linner, chủ biên của Niên giám 2010, sở dĩ có sự sút giảm con số tín hữu trong một số giáo hội là vì nạn tục hóa ngày càng gia tăng trong xã hội hậu hiện đại. Tin Bangalore, Ấn Độ. cảnh sát Ấn Độ yêu cầu một giáo xứ ngừng phổ biến sách báo Công giáo. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, cảnh sát tại bang Karnataka đã đến nhà thờ chính tòa Kawa để yêu cầu linh mục tổng đại diện của giáo phận ngừng phổ biến sách báo và hình ảnh tôn giáo, vì cho rằng những sản phẩm này xúc phạm đến các tín đồ Ấn giáo. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, đây là một thí dụ điển hình cho thấy có sự vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại bang Karnataka, miền Tây Nam Ấn Độ. Nhiều nguồn tin khác cũng cho hãng thông tấn Fides biết, tại thành phố Mysore, hôm 8 tháng 3 vừa qua, một vị mục sư tin lành đã bị một nhóm Ấn giáo cực đoan đánh đập và gây thương tích. Những người Ấn giáo này đã đột nhập vào một buổi cầu nguyện do vị mục sư chủ sự. Tại Kawa, hồi cuối tháng 2 vừa qua, một số người Ấn giáo cực đoan đã tố cáo các tín hữu Kitô cưỡng bách cải đạo. Họ đã đánh đập các tín hữu Kitô đến bất tỉnh. Ông Joe Diaz, một người Công giáo, làm chủ tịch của Diễn đàn Công giáo Thế tục, một tổ chức không chính phủ, chuyên bảo vệ và thăng tiến quyền của các tín hữu Kitô, nói với hãng thông tấn Fides rằng, các cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô, các vụ bách hại và những hành vi kỳ thị ra mặt diễn ra hàng ngày trước sự thinh lặng của chính quyền và công chúng. Ông Diaz nói rằng, các cuộc tấn công do các tổ chức Ấn giáo trong vùng thực hiện với sự bao che của chính quyền do Đảng Quốc gia Ấn giáo lãnh đạo. Ông Diaz cho biết, chỉ trong 2 năm vừa qua đã xảy ra trên 1.000 vụ tấn công nhắm vào Kitô giáo. Tin Seoul, Hàn Quốc. Các đức giám mục Hàn Quốc thương tiếc một vị thượng tọa Phật giáo. Thượng tọa Bio Chi-yong qua đời vì bệnh ung thư phổi hôm 11 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 76 tuổi. Trong lời chia buồn, Đức Hồng Y, Tổng giám mục Seoul nói rằng, sự ra đi của thượng tọa Bio Chi-yong là một mất mát lớn lao không những cho các tín đồ Phật giáo mà còn đối với mọi người. Đức Hồng Y, Tổng giám mục thủ đô Seoul ghi nhận rằng, thượng tọa Bio Chi-yong đã từng an ủi và yêu thương nhiều người đau khổ. Đức Hồng Y cầu nguyện cho vị thượng tọa chống được siêu thoát. Được biết, thượng tọa Bio Chi-yong đã sáng tác và dịch trên 50 quyển sách về vạn vật, Phật Pháp, cũng như các vấn đề xã hội. Các tác phẩm của thượng tọa được người Phật giáo và mọi người yêu thích. Một trong những điều mà vị thượng tọa này không ngừng dạy là đừng chiếm hữu nhiều hơn những gì mình cần. Đức cố Hồng Y Stephen Kim Soo-hwan cũng đã từng nói rằng ngài ước ao có được cuốn sách của vị thượng tọa, cho dẫu cuốn sách đó dạy về sự từ bỏ của cải. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những lời giải thích của cha Nguyễn Văn Lý về việc ngài được cho về tòa tổng giám mục Huế chữa trị. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cha Nguyễn Văn Lý đã được cho về tòa tổng giám mục Huế để điều trị. Liền sau khi về tới tòa tổng giám mục, tối thứ Hai, 15 tháng 3 vừa qua, cha Lý đã dành cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chương trình Việt ngữ, một bài phỏng vấn, qua đó ngài giải thích việc ngài được đưa về điều trị tại tòa tổng giám mục. Mở đầu cuộc phỏng vấn, cha Lý khẳng định rằng, xin nói ngay là không phải tôi được trả tự do, mà là tạm đình chỉ thi hành án để chữa bệnh. Theo vị linh mục tù nhân lương tâm này, thời gian lệnh đình chỉ cứ mỗi đợt 12 tháng. Đây là đợt đầu tiên. Sau khi tôi hết án, tôi vẫn bị quản chế 5 năm. Còn bây giờ, trong thời gian điều trị bệnh, theo yêu cầu của gia đình, thì cũng bị quản chế như thế. Cha Lý giải thích như sau. Trước mắt tôi đang ở tòa giám mục Huế, tại khu hưu dưỡng, mà trước đó tôi cũng ở đây mấy năm rồi. Những lần bị quản chế tôi đều ở khu này. Có thể nếu gia đình muốn đưa đi điều trị ở đâu đó, thì cũng sẽ chịu sự quản lý của chính quyền địa phương đó. Được hỏi, với lệnh tạm đình chỉ thi hành án, Linh Mục có ký một giấy cam kết nào với phía chính quyền không? Cha Lý trả lời, không, tôi không nhận bản án. Tôi cũng không coi mình là phạm nhân, mà luôn coi mình là tù nhân lương tâm. Vì gia đình đề nghị như thế, theo sự gợi ý của họ, nên tôi cũng hướng theo gia đình, về cho gia đình điều trị, chứ không buộc phải ký một giấy tờ gì cả. Tôi chỉ ký một giấy biên bản thông báo về lệnh tạm đình chỉ. Trong biên bản, tôi cũng ký là một tù nhân lương tâm, chứ tôi không nhận mình là một phạm nhân. Về tình trạng sức khỏe, cha Lý cho biết, ngài đang bị liệt chân phải, chưa đi đứng bình thường, còn riêng tay phải đã phục hồi được trên 50%. Cha nói rằng, hơn 2 năm đầu khi bị giam tù, ngài là một người bình thường, ở một khu biệt giam, một mình trong một khu đất khoảng 400 mét vuông. Ở đó có nhiều phòng giam, nhưng chỉ giam một mình ngài thôi. Đây là phòng mà cha đã từng ở nhiều lần trước rồi. Cha Lý nói, khi họ giam tôi ở đó, thì họ đưa tất cả tù nhân khác ra khỏi. Tôi ở biệt lập như vậy. Những người ở gần tôi cũng phải cách mấy chục mét và cách mấy bức tường. Cách đây hơn nửa năm, tôi bắt đầu bị tai biến mạch máu não. 2 lần đầu tôi vẫn ở một mình. Họ cho uống thuốc giảm áp cùng các thuốc thông thường của người bị cao huyết áp. Đến lần thứ 3, tôi bị tai biến vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó họ đưa tôi lên bệnh viện 198 của Bộ Công an ở Hà Nội điều trị. Tại đó, lúc đầu công an phải giúp đỡ tôi. Sau đó ít ngày, họ nhắn gia đình tôi ra. 1 tháng sau, họ đưa tôi về lại trại. Lúc bấy giờ, họ cho một tù nhân người dân tộc Tày ở chung để giúp đỡ tôi trong các sinh hoạt hàng ngày. Cách đây hơn 1 tháng, họ có cho thêm 2 người nữa giúp đỡ tôi thêm. Nói về những điều kiện giam giữ và sinh hoạt, cha Lý cho biết, buồng giam của tôi sạch sẽ, cũng có các điều kiện vệ sinh bình thường. Lúc này, tiêu chuẩn về ăn uống của tù nhân ở Việt Nam tương đối no đủ hơn trước đây nhiều. Về tinh thần, hàng ngày tôi được đọc báo Nhân dân. Gia đình được phép gửi vào cho tôi báo pháp luật. Chỉ thế thôi. Cách đây hơn 1 năm, tôi bắt đầu được nhận sách kinh. Giải thích về sự thay đổi này, cha Lý nói. Vì lúc đó, Việt Nam và Vatican lập một tổ hỗn hợp xúc tiến việc quan hệ ngoại giao đôi bên. Không biết phải sự trùng hợp không, nhưng trong trại giam vào dịp đó, thì người ta trả sách kinh thánh cho tôi. Về việc thăm viếng của các phái đoàn nước ngoài, cha Lý cho biết, có 3 lần khách quốc tế thăm. Lần thứ nhất là ông đại sứ Mỹ tại Hà Nội, cách đây khoảng 2 năm rồi. Lần thứ 2 là phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, gồm 6 người, cách đây khoảng 1 năm. Lần thứ 3 cách đây gần 1 năm, thì ông đại sứ Mỹ thăm tôi lần thứ 2. Cha Lý nói về nội dung các cuộc gặp gỡ như sau. Họ muốn hỏi thăm tình hình của mình. Ngoài các câu hỏi của họ, phần tôi muốn trình bày vấn đề gì thì vẫn có thể trình bày. Trong 2 lần đầu, cha Lý xác định cho họ rõ là ngài không phải là phạm nhân, mà là một tù nhân lương tâm. Và ngài coi bản án đó là thiếu văn minh, trái với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký. Lần sau này, ngài đề cập đến các vấn đề hòa bình và thăng tiến trên thế giới. Cha Lý cũng nói rằng trong lúc bị giam, ngài đoán một phần nào thôi, chứ thật sự không được thông tin đầy đủ về dư luận bên ngoài. Được nhắc đến chuyện, cách đây hơn 2 năm, sau phiên tòa của cha, có một điều gây xôn xao dư luận là bức ảnh chụp cảnh cha bị bịt miệng trước vành móng ngựa. Tấm ảnh này đã trở thành một trong những tấm ảnh đáng chú ý nhất khi nói về nhân quyền của Việt Nam. Trả lời về tấm ảnh này, phía nhà nước Việt Nam nói rằng, do trong lúc phiên xử diễn ra, cha đã có những thái độ và hành động không đúng. Cha Lý giải thích như sau. Trước tòa, tôi đã có sẵn các câu để phát biểu, cũng có những lời để chứng minh rằng ở Việt Nam hiện nay, tự do dân chủ, nhất là tự do ngôn luận, không bằng thời Karl Marx ở London, không bằng thời của nhóm Nguyễn Ái Quốc, tức Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Tất Thành ở Paris, cách đây gần 100 năm, không bằng thời của Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thế Truyền ra báo Tiếng Dân và Tiếng Chuông Rè ở ngay tại Việt Nam trong thời Pháp thuộc. Nhưng tôi biết rằng, không thể nói được, cho nên tôi phải chọn một thái độ là đọc thơ. Thì hành động bịt miệng đó đã nói lên nhiều hơn những điều mà mình định nói. Tôi chỉ đọc đi đọc lại 4 câu thơ thôi, chứ không làm gì bạo lực cả. Tất cả những ai chứng kiến phiên tòa đều biết rằng tôi chỉ đọc thơ, chứ có làm gì đâu. Họ nói tôi xô ngã 2 công an. Đó là vu khống, chứ lúc đó tôi đã tuyệt thực qua ngày thứ 8 rồi. Làm sao đủ sức xô ngã 2 công an? Người ta đã bịt miệng tôi 4 lần tất cả. Trình bày cảm nghĩ của mình trong lúc này, cha Lý cho biết. Trước mắt tôi cần phải điều trị bệnh, vì bệnh tôi thật sự là nặng, vì có một khối u trong não. Trong trại giam, họ không dám điều trị, mà để cho giáo hội và gia đình điều trị đây. Tôi ở trong trại giam mới ra, giống như một người trong hang mới ra, chỉ biết rằng rất nhiều người quan tâm, đồng tình, ủng hộ mình. Nhưng chính mình chưa biết làm thế nào cho thích hợp, vì tôi mới về vài tiếng đồng hồ. Mặc dù sức khỏe còn yếu kém, vị linh mục tù nhân lương tâm này khẳng định, đã chọn con đường tù đầy để làm việc, thì càng ở tù tôi càng tỉnh táo và khôn ngoan hơn thôi. Những người đấu tranh bất bạo động, thì càng ở tù, thì càng mạnh hơn. Đối phương càng bắt bớ càng yếu hơn. Chuyện tù đầy là cái giá phải trả của những người đấu tranh chân chính. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, từ vô tâm đến vô cảm là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin tổng hợp từ Tuổi Trẻ Online, từ chiều ngày 10 tháng 3 năm 2010, cộng đồng mạng truyền đi một video clip gây phẫn nộ và bất bình cho nhiều người xem. Đó là hình ảnh một nữ sinh áo trắng ở Hà Nội bị một bạn gái khác mặc áo caro đánh đập rất tàn nhẫn. Em bị đấm túi bụi vào mặt, bị túm tóc lôi đi một cách dã man mà không dám phản ứng lại. Điều đáng nói ở đây là cảnh tượng phi văn hóa, vô nhân đạo này được diễn ra giữa thiên thanh bạch nhật, nơi ngựa xe như nước, áo quần như nêm, và các nam thanh nữ tú đã dừng lại xem trong tiếng vỗ tay reo hò, để nhân vật đang thủ ác thêm phần hào hứng. Một số khác thì bình thản đứng nhìn như đang xem một đoạn phim hành động. Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hiệp Thống, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, ông rất bức xúc sau khi xem clip. Vì sự việc xảy ra ngay nơi đông đúc người qua lại, nhưng không một người lớn nào ngăn cản, cũng như có một số học sinh tuy không tham gia nhưng đứng xem với thái độ vô cảm. Phát biểu về vụ việc này, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã nói, không như mọi người nghĩ, khi xem đoạn clip ghi lại hình ảnh những học sinh áo trắng đang ngồi thưởng thức các chiêu tung đòn của đối thủ trên thân thể của bạn mình, không phải ai cũng bất bình và căm phẫn. Bằng chứng là khá nhiều comment của những người xem trên các trang web hoặc blog cá nhân là những lời comment phì cười. Ôi dào, bình thường thôi, chứng kiến trực tiếp người ta còn thản nhiên, huống hồ xem qua Internet. Về tính giang hồ của nữ sinh Caro trong clip kia thì có thể không còn gì để nói. Nhưng tại sao các học sinh ngồi chung quanh lại im lặng và thản nhiên đến vậy? Có thể họ sợ bị vạ lây, hoặc cũng có thể họ sợ nếu can thiệp sẽ bị cho là dở hơi, lo chuyện bao đồng. Điều đáng buồn ở đây là một nghĩa cử đẹp đã bị coi là hành vi xấu. Trắng đã lẫn thành đen, hành vi xấu được cho là bình thường, thậm chí là đáng cổ vũ, còn nghĩa cử tốt lại được cho là đáng xấu hổ. Quý vị và các bạn thân mến! Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, là những câu nói đúc kết từ truyền thống nhân đạo của cha ông chúng ta. Và ngày nay, truyền thống đó vẫn được kêu gọi và phát huy trong các chương trình quyên góp vì người nghèo của đất nước, trong việc ủng hộ các nạn nhân bị thiên tai. Tuy nhiên, khi trong xã hội ngày càng xuất hiện càng nhiều những hiện trạng sống thờ ơ, ích kỷ, dẫn đến sự vô cảm một cách nhẫn tâm khi chứng kiến những nỗi khó khăn, bất hạnh của đồng loại, cũng như sự đảo lộn của các bậc thang giá trị sống, trắng đen, tốt xấu, không còn phân định, khiến chúng ta không thể thờ ơ trước những hồi chuông cảnh báo về sự sụp đổ từng mảng của bức tường đạo đức và các giá trị nhân văn trong xã hội hiện nay. Cũng trên Tuổi Trẻ Online, phóng viên Thái Bình cho biết, sáng ngày 3 tháng 10, lần đầu tiên, vấn đề suy thoái đạo đức trong xã hội được đưa ra mổ xẻ trong một cuộc tọa đàm do Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hàng loạt dẫn chứng đáng lo ngại đã được các đại biểu dự tọa đàm nêu ra như bạo lực tuổi học trò, trẻ hóa tội phạm, gian dối trong học hành và thi cử, tham nhũng gia tăng. Hầu hết các ý kiến cho rằng đã đến lúc cần báo động về sự suy thoái đạo đức trong xã hội hiện nay. Nếu như ông Đồ Nguyễn Đình Chiểu sống trong xã hội hiện tại, chắc chắn cụ Đồ Nguyễn không thể nào xây dựng được nhân vật Lục Vân Tiên với quan niệm sống là nếu giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha, thì làm người như thế cũng phi anh hùng. Vì thực ra, những chuyện bất bằng xảy ra giữa đường trong cuộc sống của xã hội hiện nay là rất nhiều. Tuy nhiên, trong xã hội dường như không còn hoặc rất hiếm hoi hình bóng một Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu ngày xưa. Trước những tình huống đầy nguy kịch, trước những nạn nhân đang đối diện từng phút với lưỡi hái của tử thần hay đang chịu đau đớn do thương tích, đặc biệt là trong các trường hợp do tai nạn giao thông, người ta bu lại rất đông, nhưng không phải để giúp đỡ, mà vì hiếu kỳ. Và có những người trẻ bình thản lấy điện thoại di động để ghi lại những cảnh mà diễn viên chỉ diễn một lần trong đời rồi chết ấy. Tiến sĩ Đinh Phương Duy phát biểu đầy bức xúc về thái độ bàng quan ấy như sau. Dường như các bạn trẻ ấy đã bị trơ lì cảm xúc, không chút lòng trắc ẩn. Biểu hiện ấy giống như kết quả của thói quen sống chết mặc bay đã hình thành và ăn sâu từ lâu. Nhân cách, đạo đức, thói quen của một con người, dù tốt hay xấu, bao giờ cũng là kết quả của một quá trình hình thành lâu dài. Xã hội nào thì có con người đó. Sống trong một tập thể, một cộng đồng, một đất nước, nhân cách con người cũng được hình thành hay chịu sự chi phối của những tiêu chuẩn cộng đồng, những quy định thành văn hay bất thành văn về các lĩnh vực đạo đức, văn hóa, thẩm mỹ. Vì thế, quan niệm, hành vi, tư duy, phong cách và đạo đức của mỗi người là sản phẩm tất yếu của xã hội mà chúng ta đang sống. Trong quá trình hình thành tâm hồn nhân văn cho người trẻ, chương trình giáo dục tại Việt Nam, đặc biệt là môn chính trị, đạo đức, đã nhồi nhét cho giới trẻ bao lý tưởng cao đẹp như hy sinh cho tổ quốc, yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lý tưởng cộng sản. Nhưng tâm hồn nhân văn của họ nhận được gì khi đã có một khoảng cách khá lớn giữa giá trị thực tế của cuộc sống và những điều được thuyết giảng? Ông Mai Chí Thọ, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh, đã nhìn nhận ra vấn đề khi phát biểu trên báo Công an rằng: "Chúng tôi đấu tranh chống những khuynh hướng sai lầm trong giáo dục, đào tạo. Đó là khuynh hướng duy ý chí, muốn nôn nóng đưa giáo dục chính trị vào ngay cả từ lớp vỡ lòng. Rốt cuộc, chính trị không đạt yêu cầu, mà nhân cách cũng không được xây dựng. Tình yêu quê hương đất nước phải được hình thành từ trong tiếng hát lời ru của người mẹ, từ những tình cảm gắn bó với cây đa bến nước trong làng, từ những yêu thương đơn sơ thấm thiết với tình làng nghĩa xóm, chứ không thể từ những khẩu hiệu, những ngôn từ cao đẹp trùng điệp trong những triết lý, chủ thuyết xa xôi, trừu tượng. Dạy về tình yêu cho con trẻ phải bắt đầu từ việc yêu kính thầy cô, thảo kính với ông bà cha mẹ, những người đầu tiên yêu thương và bảo vệ khi chúng có mặt trên cõi đời này, chứ không phải chỉ là việc nhớ ơn một lãnh tụ tài hoa hoặc một thần tượng mà cả dân tộc đang ra sức tôn vinh. Mặt khác, tuổi trẻ hôm nay sống trong thời đại khoa học kỹ thuật đang xâm nhập nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, cùng với sự lên ngôi của chủ nghĩa cá nhân và tư duy thực dụng. Vì thế, khoảng cách giữa lối sống, lợi ích cá nhân và cộng đồng càng lớn nếu chúng ta không quan tâm đến việc giáo dục tâm hồn nhân văn cho lớp trẻ bằng cách đưa vào học đường những bài giáo dục công dân căn bản đầu tiên là những bài dạy về lòng yêu thương. Nhưng dường như giáo dục tại Việt Nam hiện nay chỉ chú trọng đến việc truyền đạt kiến thức, chỉ tập trung dạy để thành danh, mà không quan tâm đến việc giáo dục sao cho thành nhân đối với một đứa trẻ. Trong khi, mục tiêu chính của phần lớn công tác giáo dục xã hội là giáo dục sao cho người trẻ thành nhân rồi mới tới thành tài. Chúng ta đã đi ngược lại quy luật phát triển chung của xã hội, của con người, và một thế hệ trẻ sống vô tâm đến vô cảm là một trong những hệ quả nghiêm trọng của sự sai lầm trong giáo dục mà chúng ta đang phải gánh chịu. Quý vị và các bạn thân mến, quan điểm của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội là nếu có chuyện nữ sinh bị đánh hội đồng, thì những học sinh tham gia đánh bạn và cả những học sinh vô cảm đứng xem bên ngoài đều sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, có biện pháp giáo dục tùy theo mức độ khác nhau. Quan điểm này rõ ràng cũng là một kiểu giải quyết theo hình thức đối phó, chữa cháy. Nhìn nhận và sửa đổi lại quan điểm giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội mới là cách giải quyết mang tính tích cực. Lòng từ tâm, bác ái, yêu thương mọi người là điều phải được quan tâm giáo dục, bởi lẽ nó là chìa khóa mở cửa cho một cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Và trên hết tất cả, chúng ta hãy lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho mọi động thái sống của mình, đó là yêu thương tha nhân như chính mình. Vì Chúa cũng đã chúc phúc rằng, phúc thay ai thương xót người, thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương vậy. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Bài học bên thành giếng của tác giả Đỗ Trân Duy. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Mâu thuẫn là ở chỗ có nhiều người với cuộc sống ngắn ngủi nơi trần thế không hề làm điều gì hướng về giá trị tâm linh. Ấy thế mà họ lại muốn có một đời sống tâm linh vĩnh cửu ở đời sau. Việc nhỏ làm không xong, ai trao cho họ việc khác vừa lớn hơn lại vừa khó làm hơn. Đức Giê-xu răn họ, nếu các ngươi không đáng tin cậy trong việc sử dụng tiền bạc bất nghĩa, ai ủy thác cho các ngươi tiền của chân thật? Tiền bạc bất nghĩa là những dạng thể thuộc thế giới bản vị vật chất. Của chân thật là những hoa quả có giá trị đích thực của thế giới tâm linh. Muốn vào thế giới tâm linh, chúng ta phải thoát xác, tái sinh vào một đời sống mới. Song hành với khát vọng tâm linh phải là một cuộc cách mạng nhân cách. Quy thuận Thiên Chúa. Bước thứ ba là sự quy thuận vào Thiên Chúa trong ý chí tự do. Nếu chỉ có ý thức sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự khao khát suông một đời sống siêu việt, những điều đó chưa đủ để giải thoát chúng ta. Khi đó, chúng ta vẫn còn ẩn nấp trong thế giới tính toán của trí óc. Chúng ta chưa thực sự thoát ra khỏi sự khôn ngoan của thế gian để an trú trong đức tin và đức trông cậy vào Thiên Chúa. Vì trí thức con người không thể tri giác về Thiên Chúa, nên đức tin không lệ thuộc vào tri thức. Khi không thể giải thích về đấng siêu việt, chúng ta không bị bắt buộc phải tin nếu chúng ta không muốn. Vì vậy, đức tin là một phẩm tính của ý chí tự do. Chỉ những người tin và sùng kính Thiên Chúa mới biết quy thuận vào Thiên Chúa. Như ma quỷ, hơn ai hết, chúng biết rất rõ có Thiên Chúa, nhưng chúng không quy thuận Thiên Chúa. Ta cũng sẽ như chúng nếu ta không khác chúng. Trong câu chuyện, không những bà Samaritan mà cả dân làng của bà đều quy thuận Thiên Chúa. Họ nói với bà, nay chúng tôi đã tin, không phải vì lời nói của bà, nhưng chính chúng tôi đã nghe và biết rằng đấng ấy đúng là Chúa cứu thế. Quy thuận Thiên Chúa là phó thác con người toàn thể của ta cho thần khí ban sự sống nuôi dưỡng ta. Như bà Samaritan quy thuận Đức Giê-xu Ki-tô, tâm hồn bà lãnh nhận cuộc tái sinh. Bà chuyển sự sống từ thế giới thể chất qua thế giới tâm linh. Từ đó, cái gì sinh ra bởi xác thịt là xác thịt, cái gì sinh ra bởi thần khí là thần khí. Thần khí là Thiên Chúa, như vậy đời sống tâm linh là đời sống của Thiên Chúa và của những ai được trở thành con cái Thiên Chúa. Chính Đức Giê-xu Ki-tô đã chia sẻ với chúng ta bản chất siêu việt của Thiên Chúa. Người cầu nguyện cho chúng ta, con đã ban cho họ một sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để họ hợp làm một như chúng ta là một. Khi tất cả những tham vọng trần thế chỉ mang lại thành quả ác độc, ích kỷ, bệnh hoạn và nỗi sợ hãi, Đức Giê-xu cho chúng ta biết vẫn còn một lối thoát. Khi tự lực đi tìm hạnh phúc như bà Samaritan hay như người con hoang đàn dùng hết phần tài sản cha ban cho, phung phí cả đời đi mua hạnh phúc nơi trần thế, con người sẽ chỉ trở thành những tên nô lệ bị ngục tù trong những dục vọng. Lời dạy của Đức Giê-xu bên thành giếng đã giúp chúng ta bừng tỉnh nhận ra, khát vọng tâm linh là lối thoát duy nhất đưa con người ra khỏi giới hạn và ngục tù. Chính người đã lên tiếng mời gọi, ai khác hãy đến với ta, kẻ nào tin ta thì hãy uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người, sẽ tuôn chảy dòng nước hằng sống. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay tiếp tục trình bày giáo thuyết của thông điệp hòa bình dưới thế Pacem in Terris của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 về trật tự giữa con người với nhau cần phải được xây trên những quyền lợi và bổn phận. Nơi số 16, thông điệp hòa bình dưới thế đã viết như sau: con người xét như là ngôi vị, tự bản chất có đặc tính xã hội. Như thế, con người được sinh ra để sống chung và cộng tác với những kẻ khác. Điều này đòi buộc rằng sự chung sống giữa những con người với nhau phải có trật tự, và do đó đòi buộc rằng những quyền lợi và những bổn phận luôn đi liền đó phải được nhìn nhận và thực hiện. Điều đó cũng đòi hỏi mỗi người hãy quảng đại góp phần của mình để tạo ra môi trường sinh sống nhân bản, trong đó những quyền lợi và những bổn phận được cụ thể hóa bởi những điểm càng ngày càng phong phú hơn. Chẳng hạn như, không đủ để nhìn nhận và tôn trọng nơi mỗi người quyền hưởng những phương thế sinh tồn. Chúng ta còn cần phải liệu sao mỗi người tùy theo khả năng của mình, cần phải liệu sao để mọi người có được những phương tiện sinh tồn một cách đúng đủ. Việc chung sống giữa những con người với nhau, ngoài việc phải có trật tự, còn cần phải làm sao để sự chung sống đó mang lại nhiều phúc lợi cho con người. Điều này đòi buộc con người phải nhìn nhận và tôn trọng những quyền lợi của nhau, và chu toàn những bổn phận tương ứng. Nó còn đòi buộc con người cộng tác với nhau trong muôn vàn hình thức và mức độ khác nhau mà hoàn cảnh cho phép, gợi ý và đòi hỏi. Ngoài việc mỗi người phải góp phần của mình để xây dựng mối tương quan, bổn phận và quyền lợi mỗi ngày một phong phú hơn, thì thông điệp hòa bình như thế còn nhắc đến thái độ có trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng trật tự giữa con người với nhau như sau. Phẩm giá của ngôi vị mà mọi người đều có như nhau đòi buộc con người hành động cách ý thức và tự do. Vì thế, trong những tương quan chung sống, những quyền lợi được thực hiện, những bổn phận được chu toàn, hàng ngàn hình thức cộng tác được thể hiện, nhất là trong những quyết định của cá nhân, những quyết định được đưa ra một cách xác tín, trong thái độ có trách nhiệm, chứ không phải do sức mạnh của những cưỡng bách hoặc áp lực, nhất là những áp lực đến từ bên ngoài. Một việc chung sống mà chỉ được xây dựng trên tương quan của sức mạnh mà thôi, thì không phải là một việc chung sống nhân bản, một việc chung sống của con người với nhau. Thật ra, trong việc chung sống này, không thể nào tránh khỏi việc những con người bị điều hướng hay bị thôi thúc, thay vì được cổ võ, được khuyến khích để phát triển và kiện toàn hóa chính mình. Sau những quả quyết trên, thông điệp hòa bình dưới thế đề nghị một sự chung sống giữa những con người với nhau trong sự thật, trong công bằng, trong tình thương và trong tự do. Nơi số 18, thông điệp đã viết như sau: vì thế, việc chung sống giữa những con người với nhau là một việc chung sống có trật tự, phong phú những kết quả và đáp ứng với phẩm giá của con người. Khi sự chung sống này được thiết lập trên sự thật, đúng theo lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ, ước chi sự láo khoét xa khỏi anh chị em, và mỗi người nói chuyện với người lân cận bằng ngôn ngữ của sự thật. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những phần thân thể đối với nhau. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Điều này đòi hỏi chúng ta hãy thành thật nhìn nhận những quyền lợi của nhau và những bổn phận tương ứng, và phải là một sự chung sống được thể hiện trong công bằng, hay trong sự tôn trọng hữu hiệu những quyền lợi và trong sự chu toàn chân thành những bổn phận tương ứng. Một sự chung sống được linh động và hòa nhập bởi tình thương. Một thái độ tinh thần làm cho đương sự cảm thấy những nhu cầu và những đòi hỏi của kẻ khác như là những nhu cầu và đòi hỏi của chính mình. Một thái độ làm cho kẻ khác được chia sẻ những của cải của chính mình và nhắm đến việc làm cho sự hiệp thông trong những giá trị tinh thần được trở nên sống động hơn. Và là một sự chung sống được thể hiện trong tự do, nghĩa là trong cách thức phù hợp với phẩm giá của những con người có lý trí và chịu trách nhiệm về chính hành động của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ còn trao đổi với nhau về đề tài này. Quyền lợi và bổn phận điều hướng việc chung sống giữa con người với nhau như thế nào? Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vào mỗi buổi sáng, như thường lệ, ông Alfred vừa thưởng thức ly cà phê nóng, vừa liếc qua những tựa lớn trên tờ nhật báo trước khi đi làm. Hôm ấy, ông hoảng hồn khi đọc thấy bản tin về cái chết của ông. Ông tự nghĩ, có lẽ người ta đã in lầm tên ông với tên của một người nào khác đó chăng? Thế rồi với tính tò mò, ông đọc tiếp vì muốn biết người ta sẽ nói gì về ông sau khi ông qua đời. Bản tin mang tựa đề lớn in chữ đậm nét. Ông vua lựu đạn qua đời. Ông càng sửng sốt ngạc nhiên hơn nữa khi đọc hết bản tin. Người ta đã mô tả ông như người buôn bán cái chết. Thật vậy, ông Alfred chính là người đầu tiên đã phát minh ra lựu đạn giết người. Từ đó, ông mở xưởng sản xuất lựu đạn và trở nên một nhà tỷ phú trên xương máu của biết bao nhiêu người. Ông ta như người thức tỉnh sau cơn hôn mê dài. Thì ra, với vũ khí giết người đó, ông chính là người lái buôn của sự chết. Ông can đảm tự hỏi mình, tôi có thực sự muốn tiếp tục cái nghề thương mại này nữa không? Tôi có muốn xuống mồ với danh hiệu là người buôn bán sự chết không? Ông cảm thấy như có một sức sống mới trào dâng trong tâm hồn. Nó mãnh liệt hơn cả sức mạnh phá hủy sự sống của những lựu đạn mà chính ông đã phát minh ra. Thời giờ của Chúa đã điểm trong đời sống ông. Đó là giờ của ơn cứu độ, giờ thức tỉnh, giờ giác ngộ và thống hối. Từ ngày đó, ông Alfred nhất định thay đổi hẳn lối sống. Ông tận dụng tất cả sinh lực còn lại và cái gia sản khổng lồ ông đã thu tích được cho công cuộc thăng tiến con người và kiến tạo hòa bình. Quả thực, tên ông Alfred đã được ghi vào lịch sử nhân loại, không phải dưới tước hiệu của người lái buôn sự chết nữa, nhưng là người sáng lập giải thưởng hòa bình Nobel, bởi vì quý danh của ông là Alfred Nobel. Kính thưa quý vị và các bạn, bước đầu tiên của con đường hoán cải phục thiện là biết can đảm nhìn nhận tội lỗi và những sai lầm của mình, là chấp nhận những gì cần phải sửa đổi và nhìn nhận nhu cầu cần được cứu rỗi. Dĩ nhiên, đó không phải là vấn đề đơn giản. Bản tính tự nhiên chúng ta không dễ gì muốn nhìn nhận mình là người sai lỗi, nhưng lại muốn đổ lỗi đó trên người này kẻ khác. Nhìn nhận lỗi lầm của mình, tức là chấp nhận trách nhiệm về những hành động của bản thân. Tuy nhiên, chỉ khi nào chúng ta biết thành thật chấp nhận trách nhiệm của những chọn lựa, những quyết định của chính mình, lúc đó chúng ta mới có thể trưởng thành trong tinh thần trách nhiệm, mới có hy vọng đạt tới sự an bình và tự do nội tâm thật. Con đường hối cải bắt đầu từ việc nhìn lại chính mình và chấp nhận rằng, sở dĩ tôi như thế này, như hôm nay đây, là vì tôi đã chọn trở nên như vậy. Vấn đề quan trọng là nhìn nhận sự thật, hơn là che đậy, phủ nhận sự thật và tìm cách trút bỏ trách nhiệm lên người khác. Bởi vì như lời Chúa Giêsu đã tuyên bố với dân Do Thái, chân lý sẽ giải phóng cho các người. Chấp nhận sự thật là khí cụ hữu hiệu nhất có thể bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của việc từ chối hèn nhát. Trong dụ ngôn người cha nhân từ, Chúa Giêsu nêu bật thái độ nội tâm của người con hoang đường trong cảnh túng cực đói khổ và nhục nhã của thân phận người làm thuê chăn heo. Thánh sử Luca viết, hắn tỉnh ngộ và tự bảo mình, ở nhà cha tôi có biết bao nhiêu người làm mướn, cơm ăn tha hồ, mà mình ở đây phải đói khổ. Nói cách khác đi, hắn đã mở mắt, mở tai, tay hắn đã đụng chạm tới thảm cảnh tinh thần của hắn. Và tiếp theo đó là hành động dứt khoát của ý chí. Hắn tự nhủ, mình phải cương quyết trở về cùng cha và thưa với người. Lạy cha, con đắc tội với trời, với cha, con không đáng gọi là con cha nữa. Xin cha thương đối xử với con như người làm mướn. Quả thật, chính trong giây phút nhìn nhận sự thật của chính mình, anh ta đã được giải thoát khỏi cảnh nô lệ của bản thân, của tội lỗi, của tủi nhục, của nguy cơ chết đói, và đã được hoàn trả lại địa vị làm con nữa. Cậu trở về với cha, vì thần chết đang đồng hành bên cậu. Nhưng cha cậu đã đón nhận cậu với tình thương bao la vô điều kiện. Cậu chỉ muốn tiếp tục ở trong nhà cha như kẻ hầu, vì sự sống còn, và để được miếng cơm manh áo qua ngày. Nhưng tình thương tha thứ của cha đã giúp cậu mở mắt tâm hồn, để bắt đầu cuộc sống của người con trong tự do và hạnh phúc thật. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn nhận tội lỗi của mình là điều kiện tối cần để được tha thứ. Không thiếu chi những người không biết mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Chúa và của người khác. Họ tiếp tục phủ nhận tội lỗi của mình, thay vì khiêm tốn chấp nhận sự yếu hèn của mình để cầu xin ơn tha thứ của Chúa. Họ đóng kín cửa lòng, xây dựng những bức tường kín chung quanh những tội phạm của mình, và ngày đêm gặm nhắm sự cay đắng của ân hận, sự tủi nhục của những tội ác họ đã phạm. Tại sao vậy? Bởi vì họ không biết tha thứ cho chính mình, nên cũng không thể mở ra một kẽ hở cho ánh sáng của tình thương tha thứ của Chúa chiếu rọi vào bên trong tâm hồn họ. Tha thứ vì thế là con đường giải thoát cuối cùng của mỗi người. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi thảm cảnh lừa dối chính mình. xin giúp chúng con cương quyết rộng mở tâm hồn, để cho ánh sáng chân lý của Chúa chiếu rọi vào mọi góc tối tăm của tâm hồn. Xin ban cho chúng con lòng can đảm trỗi dậy trở về với tình thương Chúa, luôn chờ đợi để tha thứ, chứ không để lên án, để không còn sống như tôi tớ nữa, nhưng trong niềm hạnh phúc thật của người con tự do. Amen.
Nguyện thương Cha dịu hiền,
từng ngày dài con nao ước tìm quên những âu lo, xóa tan bao muộn phiền, tìm vui với đời hiện giờ.
Ngắm nhìn thu hiu hắt dẫu thời gian phôi xa, nhưng con tin rằng Ngài thương con vời vợi.
Rồi những chiều thu nắng tắt, ngọt tiếng sáo lên khơi, chắp tay con nguyện cầu thầm mong yêu Ngài mãi thôi.
Con van xin yêu Ngài làm con trên hoan đạo, con van xin yêu Ngài cầu thu đến hay đi,
con van xin yêu Ngài dù đời bao sóng to, san con nguyện cầu nguyện dâng chúc tình thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.